Đào sâu hơn một chút về cái chỗ ra tánh với lại tướng. Cái từ tướng là mình có thể nhận biết qua giác quan. Giác quan thì nói tất cả là 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý nữa. Như vậy tướng có thể hiểu một cách bình dân là cái bề ngoài, hay là cái dấu vết, cái đặc điểm gì đó để mình nhận ra một vật thì gọi là tướng. Thì người Anh họ dịch cái bề ngoài thì họ nói là cái từ appearance. Còn cái dấu vết đặc biệt đó là cái chữ sign hay là mark, tức là cái đặc điểm gì đó để mình nhận ra một vật thì gọi là tướng. Mà nói chung nó là cái bên ngoài thôi. Cô cho cái ví dụ, thí dụ như bề ngoài, mình lấy mắt mình nhìn cái này, mình chỉ thấy cái bề ngoài thôi. Bề ngoài, thí dụ như cái bình màu sắc mình biết màu cam, và ở trên mình biết là bông hoa, có lá, có bông. Như vậy mình có thể diễn tả tướng bằng những cái từ ngữ, bằng lời á, mình có thể diễn tả được cái tướng bề ngoài. Mình nhìn mình biết cái bình nó khác với cái bông nó khác với cái lá, đó là cái tướng bề ngoài. Còn sâu sắc hơn, mình nhận qua được cái ý là ví dụ như thế này. Thí dụ như mình nói tôi mới mua một cái nhà, quý vị chỉ nghe nói vậy thôi, quý vị chưa có thấy cái nhà đó, nhưng ở trong đầu của mình nó có hình dung cái nhà là cái gì rồi. Mình biết cái nhà nó khác với cái xe, cái chỗ khác nhau giữa cái nhà và cái xe gọi như là cái đặc điểm của cái nhà là nó như thế nào đó, đặc điểm của cái xe nó như thế nào đó, hai cái đó khác nhau. Cái đường nét khác nhau đó gọi là cái tướng của một vật. Thì cái đó là mình nhận biết qua ý. Thiệt ra những cái đặc điểm đó nó được thành lập từ những cái kinh nghiệm của mình, và nó được diễn tả qua lời hay là qua tên gọi hay là qua từ ngữ á, nó diễn tả ra. Như vậy tướng là những cái đặc điểm, những cái dấu vết, những cái đường nét, những cái màu sắc mà mình nhận được qua 6 giác quan. Mà những cái tướng đó nó thay đổi luôn luôn. Ví dụ như hôm nay thì nó màu này, một tuần sau nó tàn, nó khô, nó héo thì nó màu khác. Cho nên cái tướng nó thuộc về hiện tượng thế gian. Cái chữ hiện tượng đó có nghĩa là hình ảnh bên ngoài đó, gọi là hiện tượng. Tuy nhiên mình cũng nhận biết những cái dấu hiệu hay là những cái tên gọi là do chính con người đặt ra, chứ tự cái vật đó nó không có tên. Ví dụ như mình bằng con mắt nhìn nè, mình đâu có thấy cái chỗ nào gọi là cái bình bông đâu, cái màu cam này nó cũng đâu có tự giới thiệu nó là màu cam đâu, mà cái bông tự nó như vậy, chứ nó đâu có nói tôi là cái bông hay tôi là cái lá. Thành ra những cái tên gọi, những cái dấu hiệu mình đặt ra hoàn toàn là do cái ý chủ quan của mình. Tức là thí dụ như người Việt thì đặt tên khác, người Đức thì đặt tên khác, người Mỹ thì đặt tên khác. Tại vì nó diễn tả ra bằng lời, bằng chữ đó. Cho nên đó đều là những cái quy ước của chúng ta đặt ra. Chính vật không có những cái đó. Và mình thấy nó rất là tương đối. Thí dụ như mình nói cái bình này nhỏ, mình nói cái chuông này nó lớn hơn, là nó tương đối giữa hai cái. Chứ khi cái chuông này mình so với cái chuông kia, mình sẽ thấy cái chuông này nhỏ, cái chuông kia lớn hơn. Cho nên cái giá trị của nó rất là chủ quan và tương đối. Nó không phải là sự thật đúng của cái vật đó. Mình nhìn chung quanh mình, cái gì cũng có tên. Cho nên từ xưa tới nay á, mình sống ở trong một cái thế giới không có thật. Mà cái không thật đó đó, cái giả tạo đó, do chính con người chúng ta đặt ra theo ý của mình. Rồi chúng ta đặt ra nhiều thêm nữa, như vậy là đúng, như vậy là sai, như vậy là người tốt, như vậy là người xấu. Mình phân biệt so sánh, thành ra cái thế giới của mình là thế giới gọi là có hai mặt đối đãi với nhau, tức là phân biệt, gọi là cái thế giới nhị nguyên đó. Rồi theo cái sự tiến bộ của cái bộ não của con người, mình còn đặt ra thêm nhiều thứ nữa lắm. Ví dụ như nói màu sắc, ví dụ như nói màu xanh, mình phân biệt với màu đỏ, mình phân biệt với màu trắng, màu vàng, mà mỗi màu lại có vô số cái phẩm chất khác nhau nữa. Cho nên nó cứ nhân ra hoài. Thành ra mình bị chìm đắm ở trong cái chỗ ảo giác do mình chế ra thôi. Rồi mình vui, mình buồn, mình ưu tư, mình xung đột, tranh chấp ở trong cái thế giới ảo tưởng của mình đặt ra thôi. Mình dính mắc vào đó. Cái này thì mình khăng khăng mình nói là người tốt, cái kia mình khăng khăng mình nói người xấu. Mình không có nhìn đủ những cái phương diện của một người, hay không có nhìn đủ hết những cái mặt của một cái vấn đề, một cái sự kiện. Thành ra càng ngày mình càng đi xa, đi vào cái chỗ sai lầm vì mình dính mắc. Đó là cái thế giới của ngôn ngữ đó, của lời nói đó. Đó là hình thành lên cuộc đời của mình. Cuộc đời bây giờ nó phức tạp, nó rắc rối, là tự do mình đặt ra thôi. Ở trong kinh, Đức Phật có cho một cái ví dụ. Như con tầm nó nhả tơ, nó làm thành một cái kén, nó làm một cái ổ đó, một cái kén rất là đẹp. Rồi nó chui trong đó, nó nằm, nó bị trói buộc ở trong cái ổ kén. Đức Phật nói giống như con người vậy đó, tự mình tạo ra một cái tổ ấm á, rồi cái mình chui vô trong đó rồi mình bị chìm đắm trong đó luôn. Thì cái con tầm á nó nằm ở trong cái ổ kén của chính nó, rồi sao bị người ta đem người ta luộc để người ta lấy cái tờ đó. Là cô phân tích thêm về cái mặt tướng của thế gian, đó là cái mặt hiện tượng, cái mặt cuộc đời. Bây giờ cô nói về cái nguồn gốc là cái chân tâm của mình. Khi mình gọi cái từ chân tâm là mình cũng rơi vào trong cái thế giới phân biệt hai bên. Thật ra mình tạm đặt một cái tên đó là tâm thôi. Kinh điển nói tâm của con người á, lúc ban đầu á, nó hoàn toàn tốt. Trong kinh nói là tâm tánh bản tịnh, tức là cái tâm á, gốc của nó là trong sạch. Cái chữ tịnh á, mình có thể hiểu hai nghĩa là trong sạch hay là yên lặng. Tâm tánh bản tịnh, khách trần nhiễm ô, tức là nó bị nhơ bẩn đi là vì nó bị nhuốm bụi trần ở bên ngoài, bụi ở ngoài đời, bụi bặm, những cái thứ xấu xa, bụi bặm ở ngoài đời nó che lấp cái tâm của mình. Như vậy mình biết rằng khởi thủy cái tâm hay là cái biết của mình nó rất là trong sáng, trong sạch. Mà thường chư tổ so sánh nó như là cái viên ngọc quý, nó là ngọc, tức là tự nó có trong sạch, có chiếu sáng. Nhưng trong suốt cuộc đời mình sống, mình không có biết, mình buồn, mình khổ, mình sợ hãi, vân vân. Thành ra xem như mình không biết cái bản tâm của mình là tốt, là thiện lành, là trong sáng. Ở trong kinh thì nói cái chân tâm giống như một cái viên ngọc mà nó còn nằm ở trong cái khối đá. Khối đá mà lại chôn ở trong một cái thửa ruộng bỏ hoang, tức là bị chôn ở dưới đất mà chỗ đó không có ai cày cấy để mà lấy cái tảng đá có cái viên ngọc ra. Đó là cái ví dụ về cái chân tâm của mình mà mình không có biết. Thì cái viên ngọc nằm trong khối đá ví như là những cái đam mê, những cái ưa thích của mình đó, nó bao bọc cái tâm của mình lại mà nó kiên cố như là khối đá vậy. Cũng như mình biết cuộc đời là vô thường mà mình vẫn cứ bám vô cuộc đời vậy đó, giống vậy đó. Những cái thói quen của mình, những cái người thân yêu của mình, gia tài của cải của mình, tất cả những cái đó là cái trói buộc cái tâm của mình, như là cái khối đá nó che lấp, nó trói buộc cái viên ngọc ở bên trong khối đá vậy. Mà cái khối đá viên ngọc đó lại còn bị chôn dưới đất nữa, không có ai có thể là bơi lên được. Mình không biết để mà bới lên. Từ bao nhiêu đời mình vẫn như vậy. Cho nên xem như mình cứ chết rồi tái sinh, chết rồi tái sinh. lặp đi lặp lại hoài cái đời sống y hệt như đời sống trước đó quý vị. Cô đọc những cái chuyện tiền thân của Đức Phật hay là tiền thân của các vị tỳ kheo đệ tử Đức Phật á, thì cô có một cái nhận định như vậy. Tức là mình sống trên đời, mình làm những cái công việc gì đó, tâm tư như thế nào đó, rồi khi mình lớn tuổi, mình già, mình chết, rồi mình tái sinh đời sau, mình cũng lặp lại y hệt như cuộc đời trước, cũng có những cái ưa thích, những cái đam mê, rồi cũng gặp gỡ những cái người thân mình thương hay là những người mình ghét của những đời trước, bây giờ cũng gặp lại giống y như đời trước. Tại sao mà khi mình tái sinh mình gặp lại y hệt những người trước? Là tại mình có những cái liên hệ theo cái quy luật nghiệp báo đó, tương quan nhân quả nghiệp báo đó. Khi mình thương và người đó cũng thương mình thì đời sau lại gặp lại. Có khi trong một gia đình nhưng mà những cái vai trò, những cái địa vị nó khác nhau hết à. Ví dụ như khi là vợ là chồng, khi là cha là con, khi là ông là cháu, nhưng mà cũng quay quần vô trong một gia đình thôi. Mà nếu mình có nợ nần, mình ghét thì mình cũng gặp nhau lại, cũng quay quần ở trong một cái gia đình. Đó là tại vì mình không có nhận ra cái chân tâm. Thì cái đặc điểm của cái tâm đầu tiên của mình đó là nó hoàn toàn nó khách quan, nó không có phân biệt tốt xấu, nó không có phân biệt cái này màu xanh cái kia màu đỏ, là tại vì nó hoàn toàn trong sạch trong sáng. Vật khác như thế nào nó nhận biết đúng y như vậy, nó không có dùng lời để diễn tả ra, cho nên nó không có rơi vô cái thế gian nhị nguyên. Và trong cái chân tâm á, nó không có cái ngã hiện hữu. Còn khi mình bước vào cuộc đời, mình thấy có người này người kia, có nghĩa là mình phân biệt mình khác với người khác. Khi nhận ra có người khác khác với mình thì từ đó hình thành nên cái ngã thấy mình khác với người khác. Mãi khi thấy mình khác với người khác thì tự mình sẽ làm cách làm sao để giữ gìn cái gì của mình. Từ đó cái lòng tham, cái lòng mong cầu nó phát sinh ra và không bao giờ đủ, cho nên từ đó cái lòng sân, tức giận, khó chịu, buồn phiền nó phát khởi. Như vậy mình thấy rõ cái sự khác biệt giữa cái chân tâm và cái tâm đời. Thì cái chân tâm nó không bao giờ thay đổi. Dù mình có tái sinh ở cảnh giới nào, cái chân tâm nó vẫn y như vậy. Tức là nó là cái biết hoàn toàn trong sạch. Nhưng vì nó không có hiển lộ ra, cho nên mình không có biết, mình không có thấy, mình không có sử dụng được nó. Còn cái tâm đời là cái tâm thế gian á, thì nó phức tạp, nó rắc rối, nó biến hóa, nó thay đổi, không lúc nào ngừng nghỉ. Chính cái tâm đời nó làm cho thế gian thêm phức tạp. Tại vì nó chế tạo ra đủ thứ. Nhưng mà có một cái điều hay đó là cái tâm đời nó chỉ là cái ảo ảnh, ảo giác mà thôi. Tại vì nó sinh ra, nó sẽ thay đổi khác đi, và có lúc nó sẽ chấm dứt. Rồi lại cái tâm khác khởi lên, thay đổi rồi cũng chấm dứt. Nó thay đổi hoài, tại vì nó là cái pháp bị cuộc đời lôi cuốn, cho nên nó thay đổi theo bên ngoài. Bản thể của nó là trống không. Những cái ý nghĩ, những cái tâm tình của mình, những cái xúc cảm, tình cảm của mình, nó khởi lên cũng như là mây trên trời, thay đổi luôn luôn. Nó theo chiều gió, nó không có thật. Nhưng khi mình buồn, mình khổ, đối với mình nó là có thật. Thì bây giờ mình tu là sao? Là mình trở về để nhận ra cái tâm chân thật của mình. Thì nó là đạo đức, nó là trí tuệ, nó là cái kho báu của sức khỏe, của hạnh phúc. Như vậy mình phân biệt được hai cái tâm đó rồi, thì mình biết rõ cái con đường tu của mình. Vì đã nhiều đời mình chạy theo thế gian, cho nên bây giờ cái con đường trở lại, tuy là nhận ra rõ ràng, nhưng nó không có thể nào mau chóng trong phút chốc. Có thể mình nhận ra thì ngay tức khắc, nhưng làm sao để trở lại sống được với cái chân tâm của mình, thì đó là tiến trình mài dũa. Làm sao để cái tâm đời nó không có khởi lên, mà bây giờ mình để cho cái chân tâm của mình nó xuất hiện, nó làm việc trong cái đời sống thực của mình. Thì trong đó là có trí tuệ, có cái tâm từ bi hỷ xả, và bây giờ mình sẽ có cái tâm bình đẳng nữa. Cho nên gọi cái chân tâm là cái viên ngọc như ý, tức là nó đem lại hạnh phúc, nó đem lại sức khỏe, nó đem lại cái tình đoàn kết, cái lòng tương thân tương trợ, nó đem tới hạnh phúc cho mình và cho tất cả mọi người. Bây giờ mình biết cái chân tâm là tự mỗi người mỗi có. Như vậy khi mình nhận ra, mình hiểu, thì mình cứ quay lại mình nhìn cái tâm của mình. Khởi đầu mình sẽ thấy cái tâm của mình nó còn lăng xăng, nó khởi nghĩ tới chuyện này chuyện kia. Mình đóng vai nhân chứng khách quan thôi. Mình khởi lên cái ý gì đó, nhìn ngắm nó khách quan, thì mình sẽ nhận ra một lúc sau nó biến mất. Mình không có cần phải tiêu diệt nó, tại vì cái niệm khởi lên nó cũng chỉ là một cái biết. Cái biết nó khởi lên rồi nó sẽ biến mất thôi. Nó là cái tâm đời theo điều kiện mà khởi lên, thì rồi nó sẽ thay đổi, nó sẽ biến mất. Thì mình không có sợ khi cái tâm đời của mình khởi lên, mà bằng trí tuệ mình biết nó chỉ là những cái ảo ảnh thôi, những cái ảo giác thôi. Mình không có đi theo những cái ý nghĩ của tâm đời thì nó tự động nó biến mất. Chứ làm sao mình bắt nó đừng khởi lên được. Tại vì nó chỉ là cái biểu lộ thực sự của cái tâm ý của mình thôi. Ở trong cái thâm tâm mình còn lo lắng cho người thân, mình còn lo lắng cho công ăn việc làm, thì dĩ nhiên nó phải hiển lộ ra thành những cái ý nghĩ. Bây giờ tích cực hơn nữa, mình chuyển hóa những cái ý nghĩ của mình cho nó có những ý nghĩ tích cực, ý nghĩ tốt, thiện lành. Ví dụ như mình giận một người, mình biết cái đó là ý nghĩ xấu. Bây giờ mình phải nhìn thấy cái ưu điểm của người ta, để cái tâm của mình cân bằng lại, thì mình không còn giận nữa. Đó là mình trị tận gốc. Chứ làm sao mình bảo cái tâm của mình đừng nghĩ tới người đó, vì ở trong cái tâm của mình nó còn giận, còn tức bực, thì nó phải biểu lộ ra là cái ý nghĩ khởi lên thôi. Thì mình phải chuyển cái gốc tâm của mình á, trở lại mình nghĩ tốt, mình nhìn thấy cái mặt tốt của người đó, thì cái tâm của mình cân bằng lại, thì mình không có còn ghét, không còn bực tức nữa. Đó cũng là một cái bước chuyển tiếp để cho cái tâm của mình nó càng ngày nó càng tốt hơn. Cái đó cũng là trong một bài kinh đó, bài kinh Song Tầm mà Đức Phật dạy ở trong kinh Ni Cà Gia. Thí dụ như một ý nghĩ tham ái khởi lên, mình biết liền cái đó không tốt, không đúng, thì mình phải khởi lên một ý nghĩ là không tham, không ái. Trong bài kinh Song Tầm Đức Phật dạy như vậy. Tự mình chuyển đổi cái ý nghĩ của mình. Hoặc là khi mình ghét một người, mình có ý nghĩ muốn hại người đó, thì mình phải chuyển đổi lại, khởi lên, tự mình phải khởi lên một ý nghĩ không hại, không hại người đó, mà còn giúp đỡ, còn khởi lên được cái tâm từ bi nữa. Đó, mình phải tự chuyển đổi cái gốc tâm của mình. Còn cái ý nghĩ khởi lên giống như là cái lá thôi. Cái gốc tâm á, là cái rễ, cái gốc. Mình phải điều chỉnh từ cái gốc rễ thì cái lá nó ra nó sẽ tốt. Chứ một cái lá nó khởi lên cái mình ngắt, mình bỏ, nhưng mà cái gốc tâm của mình không có chuyển đổi thì nó vẫn cứ ra lá hư, lá xấu, lá có sâu hoài. Làm sao mà mình không cho nó ra lá xấu được, mà làm sao để chuyển cái gốc tâm, thì cái đó là trí tuệ. Ở trong kinh luôn luôn Đức Phật đề cao trí tuệ. Mình chuyển hóa cái tâm mình bằng trí tuệ. Đó là những cái bước tu đầu tiên mà rất là cụ thể ở trong kinh dạy, để mình chuyển hóa cái gốc tâm. Rồi từ đó mình bổ túc thêm cái chỗ là mình nhận ra cái chân tâm của mình bằng những cái phương thức mà mình thực hành hôm qua nay đó. Mình nhận ra được cái tâm của mình có những cái giây phút nó hoàn toàn yên lặng, nó trong sạch, nó khách quan, thì mình nhận ra cái đó là cái chân tâm của mình. Mình thực hành hoài thì đó là cái phương tiện của Samatha, Samadhi hay là Vipassana đó. Còn cái chuyển đổi cái gốc tâm thì tạm xem như cái phương tiện của thiền quán Anupassana. Thì mình chỉ cần hiểu một bên là cái chân tâm và một bên là tạm gọi là cái vọng tâm, tức là cái tâm hư giả, hư dối của đời đó. Nó chỉ là cái ảnh hiện, cái ảo ảnh, ảo giác thôi. Cái ngã cũng chỉ là cái ảo giác thôi. Mà những cái điều đam mê ghiền nghiện của mình, nó cũng là những cái pháp được cấu tạo do nhiều điều kiện. Khi không có điều kiện đầy đủ thì nó cũng tự tan rã. Cho nên tất cả những cái nỗi khổ ở trong đời, nó cũng chỉ là cái ảo giác, nó chỉ là cái bề ngoài thôi, nó không phải thuộc về cái chân tâm. Nó là những cái tạo nên do mình không có trí tuệ. Cái đó là cô giảng vừa từ cái bước đầu tiên cụ thể, cô cũng nói một chút tới những cái chân lý cuối cùng, tức là tất cả những cái gì trong đời á, cái bản thể của nó là trống không. Nó chỉ là cái sự tụ hội của nhiều yếu tố. Nó sẽ tan rã ra bất kỳ lúc nào. Ngay khi mình có trí tuệ, tất cả những cái đó nó tan rã ra hết. Thì khi mình nhận ra tất cả cái gì quanh mình đó, nó chỉ là cái sự tụ hội của điều kiện, của những yếu tố, nó không có cái gì bền vững hết. Thì bây giờ cái tâm của mình á, không có bám víu vào thế gian, không có nắm chặt cái gì ở trong tay hết, thì cái đó là mình buông bỏ những cái dính mắc trong cuộc đời, mà buông bỏ bằng trí tuệ. Cái buông bỏ bằng trí tuệ nó mới là vững chắc. Có nghĩa là trong cái đời sống của mình, khi mình có trí tuệ thực sự thì mình không dính mắc với tất cả cái gì hết. Thì cái đó gọi là định trong động, định trong cuộc đời. Thì cái đó là vừa là định vừa là tuệ. Và cái đó mới là cái ý nghĩa đúng của định. Bây giờ nhìn cuộc đời không diễn nói gì hết, không dính mắc gì hết, thì là mình trở về với cái chân tâm. Khi mình có những cái giây phút nhận ra được cái chân tâm, thì sống ở trong đời cái gì xảy tới mình cũng đâu có bị lay động theo. Thì cái đó là định đó. Mình nhìn tất cả một cách bình đẳng, khách quan, tức là mình không có dán nhãn vào trong thế gian nữa. Thì đó là cái gì? Lúc đó là mình thấy như vậy thôi, thấy như thế thôi. Cái tâm này là cái tâm bất động, thì gọi là định bất động đó. Đó là mình thể nhập chân như. Tâm mình không dính mắc vô đâu, có nghĩa là không trụ vào đâu hết, thì đó gọi là vô trụ định mà trong cuộc đời, chứ không phải chỉ khi ngồi thiền. Không dính mắc, không trụ vào đâu hết, không có nghĩa là không được nói. Thì lúc bấy giờ mình thông hiểu hết tất cả pháp thế gian, thì mình có thể diễn tả ra lưu loát, chính xác. Thì cái đó gọi là biện tài. Như vậy mình đối chiếu lại với lời của Đức Phật đầu tiên, mình sẽ thấy nó rất là thích hợp. Đức Phật nói những cái nỗi đau khổ trong đời là vì lậu hoặc. Lậu hoặc là những cái điều khiến mình ham thích, đam mê, dính mắc vào đó để mà tham lam, để mà mong muốn, để mà đau khổ, để mà tranh chấp. Thì bây giờ ở trong cái chân tâm này hoàn toàn không có những cái đam mê ham muốn, tại vì nó hiểu cuộc đời là cái sự biến hóa, biến chuyển không ngừng, không có thể nắm được cái gì ở trong tay của mình hết. Cho nên tự khắc là phải buông thôi. Đó là mình hiểu đúng theo cái ý ở trong kinh. Có nghĩa là mình chuyển hóa cái lậu hoặc, chuyển hóa cái ham muốn, cái dính mắc của mình, chứ không phải là mình không cho suy nghĩ, hay là không cho học hỏi, hay là không có sử dụng cái trí năng, cái thông minh. Tất cả não bộ của con người nó có những cái chức năng khách quan. Não bộ của con người xem như nó hơn các loài sinh vật khác là nhờ nó có cái vùng vỏ não. Nó biết suy nghĩ, nó biết lý luận, nó biết phân biệt so sánh đúng sai. Nó có cái trí thông minh để học hỏi, ghi nhớ. Và nó cũng có cái nhận thức hay là cái biết thầm lặng không lời. Thì tất cả cái vùng vỏ não phía đằng trước hay phía đằng sau, hay là bên trái hay là bên mặt, đều là cái giá trị của cái não bộ của con người khác với não bộ các loài vật khác. Thành ra mình phải có cái nhìn đúng đắn lại. Tức là nói tóm lại nè, cái chân tâm thì nó hoàn toàn thiện, lành, có trí tuệ. Nhưng vì nó bị lôi cuốn theo cuộc đời bên ngoài, cho nên nó khởi cái tâm ham muốn. Từ đó, khi thì thương, khi thì ghét, khi thì giận, khi thì buồn. Thì tất cả những cái tâm tình đó là từ bên ngoài quân tập nên. Giờ mình chỉ chuyển hóa cái tâm của mình thôi. Còn cái biết của mình á, cái tâm đời cũng có cái biết, nhưng nó bị nhuốm bởi những cái chủ quan, thành ra nó dẫn mình tới đau khổ. Bây giờ mình chuyển hóa cái biết của mình, nó trở về biết những cái đúng, biết những cái sự thật, những cái chân lý trong cuộc đời á, thì mình trở về với cái chân tâm của mình. Như vậy, cái biết không có thể nào bắt nó đứng dừng. Mình chỉ chuyển hóa cái phẩm chất của cái biết mà thôi. Đó, cô tạm đào sâu hơn một chút giữa tánh và tướng. Khi mà mình trở về, mình nhận biết tất cả thế gian như vậy, tức là nói cái chủ đề chân như đó, mình thấy như vậy, biết như vậy, có nghĩa là mình bỏ hết tất cả mọi cái tướng bên ngoài. Cái tướng là do mình đặt ra, do mình bày ra, chứ tự nó không có diễn tả ra bằng lời. Khi mình diễn tả ra bằng lời thì nó có nhiều cái phức tạp, rắc rối, sai biệt. Còn khi mình không dùng lời để diễn tả ra thì nó là nó mà thôi. Nó không có phẩm chất mới hay cũ, tốt hay xấu, hay là sắc màu, hay là hình dáng, nhỏ hay lớn, vân vân. Tất cả những cái đó là mình đặt ra thôi à. Thì gọi là cái tướng bên ngoài. Thì khi mình nhìn tất cả thế gian, có nghĩa là mình nhìn cái tướng, nhưng bằng cái trí tuệ mình biết những cái tướng đó là không phải thật. Nó chỉ là ảo ảnh do con người đặt ra. Mình không dính mắc vào tướng thì mình sẽ nhận ra cái bản thể thật, tức là cái tánh của vật, cái tánh của người là không có thể diễn tả ra bằng lời. Thì mình đi vào cái thế giới bất nhị đó. Cô nói từ cái đầu cho tới cái cuối rồi đó. Chú sĩ ơi, mình biết rằng một cái vấn đề hay một cái chủ đề gì ở trong Phật giáo nó cũng có cái chiều sâu. Nó đi từ cái bước đầu tiên cho tới cái bước cuối cùng á. Cũng như cô thường giảng, chỉ hai chữ vô thường thôi, nó cũng đi từ đầu tiên cho tới bước cuối cùng. Thì bây giờ đây là cái chủ đề thực ra thầy đã có giảng rồi, là chân lý quy ước với chân lý tối hậu đó. chân lý quy ước là tướng, chân lý tối hậu là tánh. Nhưng mà giờ cô diễn giảng ra cách khác vậy thôi, chứ nó là cái chủ đề chân lý quy ước với chân lý tối hậu. Nếu có rảnh các em xem lại cái bài đọc thêm chân lý quy ước, ở trong cái phần mở đầu thôi thầy nói một câu mà nó nói hết cả cái chiều sâu của cái chủ đề chân lý quy ước. Nó khác với chân lý tối hậu chỗ nào? Thầy có một câu nói như thế này nè: tất cả vật hay là tất cả pháp ở trên thế gian đó đều là những vật trống rỗng. Thầy còn mở cái ngoặc thầy để bare things, vật trống rỗng đó. Vật trống rỗng là chân lý tối hậu, là đây, là cái này nè. Thầy dùng cái chữ be là thầy thích dùng cái chữ be rồi đó. Nó hoàn toàn trống rỗng. Mà khi cái tâm nó trống rỗng thì nó nhìn ra bên ngoài cũng trống rỗng luôn. Mà thực sự cái thật á là cái vật trống rỗng, không có gì hết. Nó không có tên gì hết, nó không có màu sắc, nó không có hình dáng, nó không có mới cũ, nó không có đẹp hay xấu gì hết. Tất cả những cái hình dáng, màu sắc, tên gọi, lớn hay nhỏ, đẹp hay xấu, cũ hay mới, vân vân vân, cái đó là cái lời diễn tả nó nằm trong nhị nguyên. Mà thật sự ra nó chỉ là nó thôi à. Thì thầy nói tất cả vật chung quanh mình à, cái chân lý cuối cùng của thế gian nó là bare things, tức hay là nói be đạt ma pháp, nó là vật trống rỗng hoàn toàn. Làm sao để mình trở về cái chân tâm? Cái tâm của mình phải hoàn toàn trong sạch, yên lặng, trống rỗng, không dính mắc với cái gì hết, mình mới nhìn thấy thế gian trống rỗng. Thì cái đó là tâm như cảnh như đó, tới bước cuối cùng rồi đó. Bế giảng được chưa? Cái pháp của Phật sâu sắc vô cùng. Quý vị chỉ cần nắm cái chữ mà thầy viết đó, bare thing, là quý vị cũng có thể tu tập tới nơi rồi. Mình không dán nhãn ai hết đó. Cái pháp không dán nhãn đối tượng, mình cũng thấy nó bình thường, nó bình dân quá, nó cũng đi vào liền cái chân như vô trụ định. Mình không dán nhãn cái gì hết thì sao? Thì nó là be rồi. Be bò đó, A-R-E. Be tiếng Anh. Khi nói be thì là nói tới chủ đề chân như. Còn tánh không thì là dùng cái từ empty, emptiness. Nó hơi khác nhau. Nhưng mà thôi không nói nữa, nói nhiều quá. Cái mầm non này nó nhức đầu.
Trước và người tiếp sau họ có các cái cuộc sống khác nhau thì cái tánh đấy nó vẫn
thiện. Đúng rồi, câu hỏi con hay lắm đó. Đúng. Cái tâm này nè, cái chân tâm á thì nó không bao giờ thay đổi ha. Nhưng mà nó là trên mặt lý tưởng thôi nha. Lý tưởng. Rồi, trên mặt thực tế cái tâm mỗi người mỗi khác, phải không? Phải không? Ừ, đó. Thí dụ như con tu, con nhìn thấy nó một chút mờ mờ. Rồi ví dụ như năm sau con tu hơn thì con sẽ thấy nó rõ hơn. Phải không? Mà người khác cũng vậy, tuy trên mặt lý tưởng giống nhau hết, nhưng trên mặt thực tế nó khác nhau rất xa. Mà ngay trong một con người, nó cũng khi thì thấy rõ ràng, khi thì quên mất, phải không? Đó, vậy đó. Phải nhận ra rõ có hai mặt. Một mặt thực tế thì mỗi người mỗi khác. Bây giờ con ý nghĩ tốt, hồi nữa con ý nghĩ con bực bội, nó khác nhau. Nhưng cái mặt giống nhau là cái mặt lý tưởng thôi. Là cái tánh thì là lý tưởng. Khi gọi các vị thánh cũng vô số mức độ của thánh đó con. Con gái giỏi ha, có gì câu hỏi hay nữa nha. Vậy là nó hiểu đó. thôi. Bây giờ mình nghỉ chút xíu rồi vô mình nghe một cái bài tiểu luận của một người bạn trong lớp nha.